Ngày có đó khi con tưởng mình đang cô đơn, Ngài nghe con khi chẳng ai đáp lời, Ngài yêu con khi mọi người lìa bỏ xa con, khi tình đời là mối dây oan, ân tình Ngài hằng luôn chan chứa.
Kính chào quý thính giả. Đây là chương trình Phụ nữ của Đài Nguồn Sống. Qua chương trình này, chúng ta sẽ học về những nguyên tắc Kinh Thánh dạy liên quan đến vai trò của người phụ nữ trong gia đình và hội thánh. Chúng tôi cũng sẽ chia sẻ những nghiên cứu, học hỏi đem lại hữu ích cho đời sống người phụ nữ trước những trách nhiệm trong đời sống bận rộn ngày nay.
Đã chiến thắng con mù loà, Ngài đã chiếu sáng, Ngài tỏa ngát hương và làm con say mến, Ngài là dịu êm và làm con khao khát ngày đêm.
Kính chào quý thính giả, quý chị em thân mến, chúng tôi xin hoan nghênh quý vị đón nghe giờ Phụ nữ của Đài Nguồn Sống. Cầu xin Chúa từ ái tiếp tục dẫn dắt và chan hòa ơn lành trên quý vị và mỗi người trong gia đình. Hôm nay chúng tôi xin trình bày tiếp về những lời dối gạt của ma quỷ mà chị em phụ nữ tin, dựa vào quyển sách của tác giả Nancy Lee DeMoss. Trong mấy tuần gần đây, chúng tôi trình bày về những lời dối gạt liên quan đến vấn đề tội lỗi. Và trong bài kỳ trước, chúng ta đã nghe về lời ma quỷ nói rằng Chúa không thể nào tha thứ những tội lỗi chúng ta đã phạm. Một lời dối gạt khác liên quan đến tội lỗi mà ma quỷ cũng thường gieo vào tâm trí chúng ta, đó là nói rằng chúng ta không chịu trách nhiệm về những việc sai quấy mình làm. Nói như thế có nghĩa là chúng ta có thể đổ lỗi cho người khác về những lầm lỗi của mình. Nhìn lại sự việc xảy ra trong vườn Eden ngày xưa, chúng ta sẽ thấy đổ lỗi cho người khác là điều xưa cũ nhất, lâu đời nhất mà con người đã làm. Sau khi Adam và Eva ăn trái cây Chúa cấm, Chúa đến hỏi để hai vợ chồng trả lời với Chúa về sự không vâng lời của mình. Kinh Thánh dạy rất nhiều về việc con người phải ứng hầu trước mặt Chúa để trả lời về những việc mình đã làm khi còn sống trên đời này. Chúng ta hãy để ý chi tiết ghi trong Sáng Thế Ký chương 3. Đức Chúa Trời không hỏi vợ chồng Adam và Eva như là hỏi một đơn vị gia đình. Chúa không hỏi các ngươi đã làm điều gì vậy. Chúa cũng không hỏi để hai người giải thích về điều người kia làm. Chúa không hỏi Adam, Eva đã làm gì vậy. Chúa cũng không hỏi Eva, chồng ngươi đã làm gì vậy. Ngài gặp Adam trước, rồi đến Eva, và Chúa hỏi riêng từng người, ngươi đã làm gì vậy? Câu Chúa hỏi Adam rất là thẳng và rõ ràng. Chúa nói, ngươi có ăn trái cây ta đã dặn không nên ăn đó chăng? Theo Sáng Thế Ký chương 3 câu 11 ghi lại. Tương tự như vậy, Chúa hỏi Eva, ngươi có làm điều chi vậy? Đức Chúa Trời muốn Adam và Eva trả lời đơn giản và thành thật câu hỏi của Ngài. Nhưng theo chi tiết Kinh Thánh ghi lại, chúng ta thấy cả Adam và Eva đều đổ lỗi cho người khác thay vì nhận trách nhiệm về mình. Chúa hỏi Adam, ngươi đã ăn trái cây đó phải không? Adam trả lời, người nữ mà Chúa đã để gần bên tôi cho tôi trái cây đó và tôi đã ăn rồi. Sau đó Chúa hỏi Eva, ngươi đã làm điều chi vậy? Bà Eva không trả lời thẳng câu hỏi của Chúa, nhưng nói, con rắn dỗ dành tôi và tôi đã ăn rồi. Câu trả lời của hai vợ chồng Adam đều đúng sự thật. Eva đúng là người nữ mà Chúa đã ban cho Adam, và người nữ đó đã đưa trái cây cấm cho Adam ăn. Và cũng đúng là con rắn cám dỗ Eva. Tuy nhiên, vì đổ lỗi cho người khác. Adam và Eva đã tránh không nhận trách nhiệm điều mình làm. Đức Chúa Trời không hỏi điều gì hay ai đã khiến hai người phạm tội, nhưng Chúa muốn hai người nhận trách nhiệm về hành động của mình. Dù cho yếu tố nào đó đã khiến ông bà Adam bất tuân lệnh Chúa, thì đó vẫn là quyết định riêng của hai người và họ phải nhận lấy trách nhiệm. Adam và Eva là hai người đầu tiên trên thế giới đổ lỗi cho người khác về việc làm sai quấy của mình. Và từ đó, con người tiếp tục đi theo bước chân của ông bà. Trò chơi đổ lỗi bắt nguồn từ vườn Eden ngày xưa là trò chơi mà tất cả chúng ta ngày nay đều thích. Có thể nói, chúng ta rất chuyên nghiệp trong việc đổ lỗi cho người khác. Mời quý vị nghe những lời chia sẻ sau đây thì sẽ thấy. Một chị em nọ nói, vì lúc nào tôi cũng đổ lỗi cho người khác, đổ lỗi cho hoàn cảnh, cho Chúa, tôi trở thành vô trách nhiệm về đời sống mình, tội lỗi của mình và tất cả những chọn lựa và quyết định của tôi. Từ đó tôi bị trói buộc trong gông cùm, trở nên bất lực và không kiểm soát được chính mình nữa. Một chị em khác thì nói, trước kia tôi nghĩ rằng tôi bị bệnh trầm cảm là vì tôi là nạn nhân. Tôi tin rằng tôi chán đời không phải là lỗi của tôi. Nhưng từ khi tôi nhận ra rằng tôi hay buồn nản là vì tính hay giận dữ của mình, tôi bắt đầu nhận lấy trách nhiệm về tội nóng giận và tôi đã thoát khỏi tính hay buồn nản. Một chị em khác nữa chia sẻ như sau. Tôi có mối quan hệ không đẹp lòng Chúa với một người bạn trong sở. Tôi dựa vào anh ấy để anh nâng đỡ tôi về mặt tình cảm, an ủi khi tôi buồn. Vì chồng tôi làm những điều tôi buồn, giấu tôi nhiều điều, anh cũng thường xem những phim ảnh bậy bạ. Khi tôi cần thì chồng tôi quá bận rộn, không có mặt bên cạnh để giúp tôi. Tôi thấy rằng việc tôi thân với anh bạn trong sở còn đỡ hơn những điều mà chồng tôi làm. Thưa quý vị, tác giả Nancy DeMoss cho biết bà đã nghe hàng trăm phụ nữ chia sẻ với bà về hôn nhân gãy đổ của họ. Và các phụ nữ này kể ra biết bao nhiêu việc chồng họ đã làm khiến hôn nhân họ bị sụp đổ. Bà nói bà không nhớ có một người vợ nào nhận rằng chính mình đã khiến hôn nhân của mình bị gãy đổ vì thái độ và phản ứng của người đó đối với chồng. Cũng không chị em nào nhận rằng mình đã quyết định sai lầm khi ly dị chồng. Cũng có vô số chị em đến giải thích với bà Nancy DeMoss những lý do, những hoàn cảnh khiến họ phải mang nợ nần, khiến họ ăn uống quá độ, khiến họ sống trong tội lỗi, hoặc những lý do khiến họ phải cắt đứt liên lạc với cha mẹ. Ít có khi nào tác giả DeMoss nghe có người nhận lấy trách nhiệm về những điều họ làm đã khiến họ lâm vào hoàn cảnh khó khăn. Tác giả Nancy DeMoss nói, tôi không bao giờ quên về một lần nọ. Trong một hội đồng phục hưng, một phụ nữ tuổi trung niên bước lên diễn đàn và tự giới thiệu rằng bà là một nhà tâm vấn trong suốt 20 năm qua. Và sau khi giới thiệu chính mình, phụ nữ đó đã bật khóc và nói, Chúa ơi, con xin ăn năn trước mặt Chúa là Đức Chúa Trời của con. Và xin ăn năn trước quý vị là chị em của tôi hôm nay, vì tôi đã hướng dẫn quý vị cách sai lầm. Tôi đã dối gạt quý chị em, vì tôi không nói rằng, dù người khác có làm gì đi nữa, chính quý chị em phải hoàn toàn chịu trách nhiệm về hành động và những quyết định của mình. Tôi thành thật xin lỗi quý chị em. Thưa quý vị, ma quỷ là kẻ thù của chúng ta, luôn nói với chúng ta rằng, nếu chúng ta nhận trách nhiệm về những điều mình đã quyết định, đã chọn, thì chúng ta sẽ phải ân hận, phải đau khổ một cách không cần thiết. Nhưng sự thật là, chỉ khi nào chúng ta nhận trách nhiệm về tất cả những thái độ và hành động của mình, chúng ta mới thật sự được giải thoát khỏi mặc cảm tội lỗi. Như lời một tác giả nọ đã viết, tội là tin tức tốt nhất, là tin tốt nhất cho những đau khổ của chúng ta. Vì với tội lỗi, chúng ta có một lối thoát, chúng ta có thể ăn năn. Bạn không thể ăn năn về những sai sót hay lỗi lầm mà cha mẹ đã gây ra cho bạn, nhưng bạn có thể ăn năn tội lỗi của mình. Tội lỗi và lòng ăn năn là căn bản duy nhất ban cho ta hy vọng và niềm vui. Một lời dối gạt khác ma quỷ cũng đưa đến cho chúng ta liên quan đến tội lỗi, đó là nói rằng tôi không thể nào luôn luôn vượt thắng tội lỗi. Nếu là cơ đốc nhân, dù mới tin Chúa hay tin Chúa đã lâu, có lẽ quý vị sẽ đồng ý với nỗi đau mà một tác giả nọ đã mô tả bằng lời như sau. Tác giả đó viết, có quá nhiều tội lỗi đang nắm giữ đời sống tôi. Làm sao tôi có thể thoát ra được? Tôi cảm thấy thật tuyệt vọng. Tôi muốn từ bỏ tất cả những tội lỗi này, nhưng chúng cứ tiếp tục cai trị thân xác tôi. Tôi thật xấu hổ khi phải đến với Chúa để ăn năn mãi về những tội này. Khi tôi kể ra hết những tội đó, tôi lại càng thấy tuyệt vọng hơn nữa. Làm sao tôi được giải thoát khỏi lời dối gạt này? Tôi mong được đổi mới. Thưa quý vị, lời than tuyệt vọng này khiến chúng ta nhớ đến lời than của sứ đồ Phao-lô. Sứ đồ Phao-lô viết, vậy tôi thấy có luật này trong tôi. Khi tôi muốn làm điều lành thì điều dữ dính dấp theo tôi. Vì theo người bề trong, tôi vẫn lấy luật pháp Đức Chúa Trời làm đẹp lòng. Nhưng tôi cảm biết trong chi thể mình có một luật khác giao chiến với luật trong trí mình, bắt mình phải làm phu tù cho luật của tội lỗi, tức là luật ở trong chi thể tôi vậy. Khốn nạn cho tôi, ai sẽ cứu tôi thoát khỏi thân thể hay chết này? Đó là lời sứ đồ Phao-lô viết trong thư Roma, chương 7 câu 21 đến 24. Khi thăm dò ý kiến, người ta thấy có đến hơn 50% phụ nữ tin vào lời dối gạt nói rằng các chị em không thể nào thật sự vượt thắng những tội lỗi trong đời sống mình. Chúng ta thấy Satan dùng lời dối gạt này để trói buộc người tin Chúa trong gông cùm của mặc cảm tội lỗi. Như chúng ta đã thấy trong lời dạy của sứ đồ Phao-lô, người nào đã tin Chúa là con cái thật của Chúa đều được Chúa ban cho một bản tính mới, bản tính muốn vâng lời Chúa. Sâu kín trong đáy lòng, những người thật lòng tin Chúa sẽ muốn sống đời sống đẹp lòng Chúa. Thật ra, nếu trong chúng ta người nào không muốn sống đẹp lòng Chúa, thì cần xét lại xem mình đã thật sự tin Chúa chưa. Nhưng theo lời Kinh Thánh dạy, dù đã được tái sinh, dù được ban cho con người mới, thì xác thịt, tức là con người cũ, sẽ vẫn tiếp tục tranh chiến với Thánh Linh của Đức Chúa Trời là đấng đang ngự trị trong chúng ta. Ví dụ như, Thánh Linh bảo, hãy tha thứ, thì xác thịt và con người cũ bảo, hãy cứ nuôi căm giận đi. Thánh Linh bảo, hãy sống quân bình, thì con người cũ và xác thịt bảo, điều gì mình thích thì cứ làm. Thánh Linh nhắc nhở chúng ta hãy giúp đỡ những người thiếu thốn, thì con người cũ và xác thịt bảo, hãy dùng tiền đó cho riêng bạn. Thánh Linh nhắc, hãy đọc Kinh Thánh, cầu nguyện. Xác thịt bảo, bạn đã làm việc suốt ngày, hãy giải trí, hãy xem tivi đi. Thánh Linh bảo chúng ta hãy cầm giữ môi miệng, nhưng xác thịt thì bảo, cứ nói ra hết tất cả những gì mình muốn nói. Thưa quý vị, mỗi lần chúng ta làm theo điều xác thịt xui khiến, thay vì vâng theo tiếng nói của Thánh Linh, là chúng ta đã để cho tội lỗi cai trị chính mình. Thưa quý thính giả, bài học về những lời dối gạt mà phái nữ tin đến đây xin tạm ngừng. Trong bài kỳ tới, chúng tôi sẽ trình bày tiếp những lời dối gạt khác. Kính mời quý vị đón nghe. Kính chào tạm biệt quý thính giả.
Quý thính giả vừa nghe xong tiết mục phụ nữ. Thân mến tạm biệt quý thính giả.